Ban Việt ngữ, Đài Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân, xin kính chào quý vị và các bạn.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng suy niệm lời Chúa với Quốc Văn.
Hôm nay, 17 tháng 4, thứ tư trong tuần thứ ba của mùa phục sinh. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan, chương 6, câu 35 đến câu 40. Khi ấy, Đức Giêsu nói với dân chúng rằng: Chính tôi là bánh trường sinh, ai đến với tôi không hề phải đói, ai tin vào tôi chẳng khát bao giờ. Nhưng tôi đã bảo cho các ông đã thấy tôi mà không tin. Tất cả những người Chúa Cha ban cho tôi đều sẽ đến với tôi, và ai đến với tôi sẽ không loại ra ngoài, vì tôi từ trời mà xuống không phải để làm theo ý tôi, nhưng để làm theo ý đấng đã sai tôi. Mà ý của đấng đã sai tôi là tất cả những kẻ người ban cho tôi sẽ không để mất một ai, nhưng sẽ cho họ sống lại trong ngày sau hết. Thật vậy, ý của cha tôi là tất cả những ai thấy người con và tin vào người con thì được sống muôn đời, và tôi sẽ cho họ sống lại trong ngày sau hết. Ý của cha tôi là tất cả những ai thấy người con thì được sống muôn đời. Kính thưa quý ông bà và anh chị em, một khát khao cháy bỏng trong cuộc đời của Đức Giêsu đó chính là thi hành ý muốn của Chúa Cha. Mà ý muốn của Chúa Cha ở đây chính là niềm hạnh phúc của con người. Ý của cha tôi là tất cả những ai thấy người con thì tìm được sự sống muôn đời. Tất cả những ai thấy Đức Giêsu thì đều tìm được sự sống nơi mình. Thấy ở đây không phải với đôi mắt tự nhiên, bởi lẽ chẳng ai trong chúng ta được diễn phúc thấy Đức Giêsu giống như một người bạn dạo chơi bên phố. Chúng ta chẳng thấy được Đức Giêsu một con người bằng xương bằng thịt, nhưng chúng ta có thể thấy được Đức Giêsu trong Thánh Kinh khi lời được công bố. Chúng ta thấy được Đức Giêsu khi chúng ta được lời quy tụ mà cử hành các nhiệm tích, nhất là nhiệm tích thánh thể. Chúng ta thấy được Đức Giêsu trong chính đời sống của một cộng đoàn Kitô hữu khi mọi người cùng nhau quy tụ, cùng nhau tuyên xưng đức tin, cùng nhau phượng thờ Thiên Chúa. Chúng ta sẽ thấy được Đức Giêsu qua hình ảnh của Hội Thánh khiêm cung dấn thân và phục vụ. Chúng ta thấy được Đức Giêsu nơi những người nghèo, những kẻ bị bỏ rơi, nơi những người bé nhỏ tầm thường. Tắt một lời, Đức Giêsu đang hiện diện một cách tràn đầy và trọn vẹn nơi hội thánh, nơi trần gian, và Ngài hóa thân trong những phận người dâu bể khốn cùng. Thấy được Đức Giêsu trong niềm tin và yêu mến đấng chúng ta đã thấy, khi ấy chúng ta tìm được niềm vui và hạnh phúc trong đời sống của mình. Đó là điều Chúa Cha muốn, đó là thánh ý Chúa Cha. Đức Kitô đến để diễn tả thánh ý Chúa Cha và mong muốn tất cả nhân loại chúng ta tìm được hạnh phúc trong cuộc đời mình. Xin cho mỗi chúng ta nhờ đức tin mà chiêm ngắm Đức Giêsu nơi các cử hành trong hội thánh, chiêm ngắm Đức Giêsu nơi những người chúng ta được mời gọi để phục vụ, chiêm ngắm Đức Giêsu trong chính những biến cố thăng trầm đời sống của chúng ta, và nhờ thấy Chúa, chúng ta thấy được hạnh phúc lớn lao nơi quê trời vĩnh cửu. Lạy Chúa Giêsu, Chúa đã đến trần gian để mặc khải cho chúng con thánh ý Chúa Cha. Đó là Chúa Cha muốn chúng con được sống và được hạnh phúc. Xin cho chúng con biết cộng tác với ơn Chúa để mỗi chúng con thi hành điều thánh ý Chúa muốn. Amen.
Thank you.
tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tin tôn giáo qua sự trình bày của Duy Thủy và Duy An. Tin giáo phận Vĩnh Long. Hội đồng Giám mục Việt Nam khai mạc hội nghị thường niên kỳ 1 năm 2024. Sau khi gặp gỡ Đức Tổng Giám mục Ngoại trưởng Tòa Thánh Paul Richard Gallagher vào sáng Chủ nhật 24 tháng 4 vừa qua, vào lúc 15 giờ cùng ngày, các giám mục của 27 giáo phận tại Việt Nam đã quy tụ về Trung tâm Mục vụ Giáo phận Vĩnh Long sẽ bắt đầu kỳ họp lần thứ nhất của năm 2024, diễn ra từ chiều tối ngày 14 đến ngày 18 tháng 4 tới đây, đồng thời chia sẻ niềm vui cùng giáo phận Vĩnh Long trong việc khánh thành Trung tâm Mục vụ của giáo phận mới hoàn thành. Vào lúc 18 giờ ngày 14 tháng 4, tại phòng khách của Trung tâm Mục vụ, Đức ông Barnabé Nguyễn Văn Phương, Tổng đại diện giáo phận Vĩnh Long, đã chào mừng Đức Thánh Y Phêrô Nguyễn Văn Nhơn, Quý Đức Cha, Quý Cha trong Ban Thư ký Hội đồng Giám mục Việt Nam, đồng thời giới thiệu đôi nét về giáo phận Vĩnh Long và Trung tâm Mục vụ giáo phận. Tiếp lời Đức ông Barnabé, Đức Tổng Giám mục Giuse Nguyễn Năng, Tổng Giám mục Tổng Giáo phận Sài Gòn, Chủ tịch Hội đồng Giám mục Việt Nam, đã ngỏ lời chúc mừng đến Đức Cha Phêrô Huỳnh Văn Hai, Giám mục Giáo phận Vĩnh Long và Cộng đoàn Dân Chúa Giáo phận khi hoàn tất Trung tâm Mục vụ khang trang đẹp đẽ, một nơi để tổ chức các sự kiện của giáo phận. Vào lúc 20 giờ, Hội đồng Giám mục Việt Nam chính thức khai mạc kỳ họp thường niên lần thứ nhất 2024 với giờ chầu thánh thể do Đức Cha Louis Nguyễn Anh Tuấn, Giám mục Giáo phận Hà Tĩnh, Phó Tổng Thư ký Hội đồng Giám mục Việt Nam chủ sự với giờ kinh tối sau đó. Sáng thứ hai ngày 15 tháng 4, trước phiên họp đầu tiên của hội nghị, Đức Tổng Giám mục Giuse Nguyễn Năng với tư cách là Chủ tịch Hội đồng Giám mục đã chủ sự thánh lễ khai mạc hội nghị. Theo chương trình nghị sự, mỗi ngày hội nghị có 4 phiên họp và các cử hành phục vụ chung. Hội nghị thường niên của các giám mục Việt Nam lần thứ nhất trong năm 2024 sẽ kết thúc vào ngày 18 tháng 4 với niềm vui khánh thành Trung tâm Mục vụ của Giáo phận Vĩnh Long.
Tin Sydney, Australia. Đức Thánh Cha chia buồn về vụ thảm sát ở Sydney. Đức Thánh Cha Francisco chia buồn với các nạn nhân vụ thảm sát tại trung tâm thương mại Westfield ở thành phố Sydney hôm 13 tháng 4 vừa qua. Một người đã dùng dao đâm chết 6 người và sau đó bị cảnh sát bắn chết. Cảnh sát địa phương cho biết một người tên là Bondi Johnson đã đâm chết một người đàn ông và 5 phụ nữ, trong đó có một người có một con nhỏ 9 tháng bị thương nặng và được đưa vào nhà thương để cấp cứu. Thủ phạm năm nay 45 tuổi đã từng được cảnh sát biết đến. Theo cảnh sát, vụ sát nhân này không phải vì lý do ý thức hệ hoặc khủng bố. Trong điện văn nhân danh Đức Thánh Cha gửi đến Đức Cha Anthony Colin Fisher, Giám đốc Minh, Tổng giám mục Sydney sở tại, Đức Hồng y Pietro Parolin, Quốc vụ khanh Tòa Thánh cho biết, Đức Thánh Cha Francisco rất đau buồn khi hay tin về vụ tấn công bạo lực ở Sydney. Ngài bày tỏ sự gần gũi tinh thần với tất cả những người bị thương tổn vì thảm trạng vô nghĩa lý này, đặc biệt những người đã khóc thương những người thân yêu của mình. Đức Thánh Cha cũng dâng lời cầu nguyện cho những người bị thiệt mạng, những người bị thương cũng như các nhân viên cấp cứu. Đồng thời Đức Thánh Cha khẩn cầu Thiên Chúa chúc lành, an ủi và ban sức mạnh trên toàn thể quốc dân.
Tin Vatican. Tòa Thánh lo ngại vì tự do tôn giáo tại Pháp có thể bị đe dọa. Tòa Thánh lo ngại cho tự do tôn giáo tại Pháp trước một bản án do một tòa án nước này ban hành trong Đức Thánh Y nguyên Tổng trưởng Bộ Giám mục. Hôm 3 tháng 4 vừa qua, Tòa án dân sự tại thành phố Lorient ở miền Bretagne, đông bắc Pháp đã tuyên phạt Đức Thánh Y Marc Ouellet, 79 tuổi, người Canada, nguyên Tổng trưởng Bộ Giám mục, vì đã trục xuất một nữ tu ra khỏi dòng sau cuộc thanh tra tông tòa. Quan tòa quyết định rằng Đức Thánh Y phải bồi thường 182.400 euro cho cựu nữ tu Maggie Ferreol, dòng Đa Minh Chúa Thánh Thần, vì thiệt hại vật chất, 10.000 euro vì thiệt hại tinh thần và 10.000 euro án phí vì lạm quyền và thiếu vô tư trong quyết định trục xuất nữ tu ra khỏi dòng ở Boncalet, tỉnh Morbihan, ngày 21 tháng 10 năm 2020 sau 34 năm ở trong dòng.
Tòa án Pháp cho rằng hành động của Đức Hồng Y ồ lè không thuộc thẩm quyền của Đức Hồng Y vì ngài chỉ trách nhiệm về việc bổ nhiệm giám mục trong giáo hội, chứ không có trách nhiệm trực tiếp đối với các lầm tù. Nữ tu Maggie Ferreol, tục danh là Sabine Baudin de la Valette, năm nay 57 tuổi, kiện Đức Hồng Y Mark Oele và kiện hội đồng của mình vì đã trục xuất không có lý do, không có khả thể tự vệ trong những điều kiện khắc nghiệt và sách nhiễu. Hiệp hội Đa Minh Chúa Thánh Thần là cơ quan hành chính hỗ trợ cho dòng này, cũng bị quan tòa kết án phải bồi thường 33.622 euro cho cựu nữ tu vừa nói vì không tôn trọng thủ tục sa thải khỏi dòng và không tôn trọng thủ tục về khiếu nại của đương sự. Hội dòng đã kháng án ngay với lý do Đức Hồng Y Oele đã hành động theo mệnh lệnh đặc biệt của Đức Thánh Cha Francisco và quyết định sa thải do chính Đức Thánh Cha đưa ra sau cuộc thanh tra tông tòa do cha Giang Trạc Nào dòng Biển Đức và nữ tu Mây Lúc Đề Dồ Bè dòng nữ Phi Tô cùng thực hiện. Hai vị này cũng bị quan tòa kết án và trả tiền bồi thường thiệt hại gây ra cho cựu nữ tu nói chuyện. Trong thông báo công bố ngày 13 tháng 4 vừa qua, giám đốc phòng báo chí tòa thánh, ông Matteo Bruni, khi trả lời các câu hỏi của các ký giả đã xác nhận, phủ quốc vụ anh tòa thánh sẽ chuyển đến đại sứ quán Pháp cạnh tòa thánh một công hàm, trong đó có khẳng định. Tòa thánh chỉ được tin qua báo chí về điều gọi là quyết định của tòa án ở Lorient, bên Pháp về một vụ tranh chấp dân sự liên quan đến việc sa thải bà Sabine de la Valette, cựu nữ tu Maggie Ferreol. Đức Hồng Y Mark Oele, tổng trưởng bộ giám mục lúc xảy ra sự kiện, thực sự đã thi hành một cuộc thanh tra tông tòa tại Cộng đoàn Nữ Đa Minh Chúa Thánh Thần, phù hợp với mệnh lệnh của Đức Giáo Hoàng. Sau cuộc thanh tra ấy, một loạt các biện pháp giáo luật đã được áp dụng đối với bà Sabine de la Valette, trong đó có sự sa thải khỏi dòng tu ấy. Giám đốc phòng báo chí tòa thánh kết luận, nếu thực sự đó là một án lệnh của tòa án ở Lorient, thì không những nó có thể nêu lên những vấn đề quan trọng về quyền miễn nhiễm, nhưng cả trong trường hợp bản án ấy liên hệ tới kỷ luật nội bộ và sự thuộc về một dòng tu, thì nó có thể gây ra một sự vi phạm trầm trọng các quyền cơ bản về tự do tôn giáo và tự do hiệp hội của các tín hữu đồng giáo.
Tin Bắc Đắc, Iraq. Đức Hồng Y Sako cử hành thánh lễ tạ ơn sau 9 tháng lưu vong. Thứ Bảy, ngày 13 tháng 4 vừa qua, Đức Hồng Y Luis Rafael Sako, thượng phụ giáo chủ công giáo Kande ở Iraq, đã cử hành thánh lễ tạ ơn ở thủ đô Baghdad sau 9 tháng lưu vong đến thành phố Erbil thuộc miền Kurdistan ở miền Bắc nước này. Ngỏ lời với các giám mục, linh mục, tu sĩ nam nữ và giáo dân tại nhà thờ chính tòa Baghdad, Đức Hồng Y Sako nói, sau 9 tháng đau khổ, kiên nhẫn, can đảm và không chịu theo bất công, tôi trở về trụ sở lịch sử này của tòa thượng phụ ở Baghdad. Tôi trở về trong an bình, nhẹ nhõm và đầy sinh lực. Mọi người đã nhiệt liệt vỗ tay chào đón ngài. Đức Hồng Y đã rời Baghdad hồi tháng 8 năm ngoái, sau khi Tổng thống Hồi giáo Sunni, ông Abdul Latif Rashid, rút lại sự nhìn nhận của nhà nước đối với Đức Hồng Y như là thủ lãnh của giáo hội. Theo trang mạng Abuna, bằng tiếng Ả Rập, Đức Hồng Y cho biết ngài không oán hận ai và cảm ơn Thủ tướng Mohammed Shia Ansudani vì đã mời ngài trở lại Baghdad vì sự chào đón của ông và quyết tâm giải quyết vấn đề một cách thích hợp để tái lập phẩm giá của giáo hội Kande. Đức Hồng Y là thủ lãnh của cộng đoàn Kitô lớn nhất ở Iraq với nửa triệu tín hữu. Ngài từ Erbil trở về thủ đô hôm thứ Tư, ngày 10 tháng 4 vừa qua và được Thủ tướng Ansudani chính thức chào đón ngày hôm sau. Đức Hồng Y nói rằng cho dù số các tín hữu Kitô ở Iraq giảm sút so với 1,5 triệu trước đây, và nay ít hơn, nhưng họ phải là một nguồn ánh sáng, yêu thương và cảm thông huynh đệ. Chỉ như thế, họ mới có thể có một vị trí tốt tại đất nước này và làm múi đất. Đức Hồng Y Sako mạnh mẽ kêu gọi nhân dân Iraq hãy đoàn kết với nhau trong tình trạng xáo trộn hiện nay, và cần ưu tiên đề cao tình đoàn kết quốc gia quanh thủ tướng, để giải quyết những vấn đề hệ trọng trong tinh thần trách nhiệm, liêm chính và khôn ngoan.
Tin Vatican, giáo hội sắp có thêm một thánh nữ và hai chân tước tử đạo. Giáo hội Công giáo sắp có thêm một thánh nữ người Ý và hai chân tước tử đạo người Tây Ban Nha được tôn phong. hôm 13 tháng 4 vừa qua, với sự chấp thuận của Đức Thánh Cha Francisco, Đức Hồng Y Marcelo Semeraro, Tổng trưởng Bộ Phòng Thánh, đã công bố sắc lệnh nhìn nhận phép lạ nhờ lời chuyển cầu của chân quốc Elena Guerra, sáng lập dòng hiến sinh của Thánh Thần, quen gọi là dòng nữ tu Thánh Di Tạc. Thánh nữ Elena sinh ngày 23 tháng 6 năm 1835 tại thành phố Lucca ở miền Trung Ý và qua đời tại đó vào ngày 11 tháng 4 năm 1914, thọ 79 tuổi. Khi còn ở lứa tuổi 20, Elena Guerra đã thành lập hai hội nữ giáo dân, ban đầu là hội mảnh vườn nhỏ của Đức Maria, rồi hội thân hữu tinh thần, giúp các thiếu nữ nâng đỡ nhau về tinh thần. Nhân một chuyến viếng thăm Roma cùng với thân phụ và được thấy Đức Giáo Hoàng Pio thứ 12, chị Elena Guerra cảm động và đã quyết định đi tù. Mặc dù bị gia đình chống đối, nhưng chị không từ bỏ quyết tâm tận hiến. Và về sau, vào năm 1882, khi được 47 tuổi, chị thành lập dòng các nữ tu Thánh nữ Di Tạc để giáo dục giới trẻ về văn hóa và tôn giáo. Trong những năm cuối đời, chị Elena phải chịu những hiểu lầm của một số chị em trong dòng. Họ cáo chị là quản lý kém, đến độ chị lâm bệnh và do tuổi cao nên đã quyết định từ bỏ nhiệm vụ về chuyện. Chị được Đức Giáo Hoàng Gioan 23 tôn trọng Trần Phước vào năm 1959. Sắc lệnh thứ hai của Bộ Hồng Thánh công nhận cuộc tử đạo của hai vị tội tớ Chúa người Tây Ban Nha trong thời kỳ nội chiến 1936-1939 tại nước này. Đó là cha Gaetano Clausele Banve, sinh năm 1863 tại Sabadell, và một giáo dân là Antonio Torresac, sinh năm 1895 gần thành phố Barcelona. Cả hai bị sát hại năm 1936 do các dân quân oán ghét đức tin và giáo hội. Cha Gaetano làm tuyên úy cho nhà dưỡng lão, bị dân quân đến bắt vào ngày 14 tháng 8 năm 1936 và xử bắn ngay sáng hôm sau đó. Còn giáo dân Ray Sack, cha của 11 người con, có lòng sùng kính thánh thể và mẹ Maria và bị kết vào tội cho các tu sĩ ẩn náu trong nhà. Các dân quân bắt hại đạo đã đột nhập đập phá nhà ông, xúc phạm đến các ảnh thánh, tra tấn ông trong một tu viện vì họ biến thành nhà tù, rồi xử bắn ông trong đêm mùng 3 rạng mùng 4 tháng 12 năm 1935 gần nghĩa trang Moncada.
Lạy Chúa, Chúa biết, Chúa biết mọi sự, Chúa biết lòng con, Chúa biết lòng con, luôn yêu mến Ngài, yêu mến Ngài. Sông sâu biển rộng, tình Chúa cao dày, vẫn luôn đong đầy trên cuộc đời con. Núi lỡ non mòn thì tình Ngài thương con, một tình thương bền vững sắt son. Đời con bất xứng, Chúa ơi đáng gì, có chi Chúa thương chọn con. Lạy Chúa, Chúa biết, Chúa biết mọi sự, Chúa biết lòng con. Chúa biết lòng con, cứ yêu mến Ngài, yêu mến Ngài. Chúa đã biết con, tình mến không tròn, Chúa vẫn ân thần, thương tròn gọi con. Chúa hỡi dân Ngài, nay cuộc đời con đây, để từ nay thuộc về Chúa thôi. Cậy trong nơi Chúa, giúp con vững vàng giữa muôn nguy nan gần an.
Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Phương Anh trong những phút cầu nguyện.
Vị giáo sư hỏi một sinh viên công giáo, cậu có nghĩ rằng có sự tồn tại của Thiên Chúa không? Chúa có tốt lành và quyền năng không? Vậy mà, anh trai tôi chết vì bệnh ung thư, mặc dù anh ấy đã cầu xin Chúa rất nhiều. Chúng ta ai cũng muốn giúp đỡ những người đau ốm, nhưng Chúa thì không. Thế thì Chúa tốt lành ở chỗ nào? Cậu sinh viên chỉ im lặng. Vị giáo sư hỏi tiếp, thế quỷ Satan từ đâu mà có? Chúa tạo ra phải không? Thế giới này đầy rẫy những điều ác, bệnh tật, sự vô đạo đức, sự thù oán xấu xa. Những thứ kinh khủng đó có phải do Chúa tạo ra không? Theo khoa học, chúng ta có 5 giác quan để nhận biết thế giới xung quanh. Vậy cậu có nhìn thấy Chúa chưa? Cậu có chạm vào Chúa, cảm mến hay ngửi được Chúa chưa? Cậu sinh viên nói, em nhận biết Chúa qua niềm tin của mình. Còn sự ác và cái xấu xuất hiện là do cuộc sống con người thiếu vắng tình yêu thương. Quý vị và các bạn thân mến, cậu sinh viên trên chính là nhà bác học Albert Einstein. Suy luận của ông phần nào diễn tả nguyên lý chân thực về Thiên Chúa. Trong buổi đầu sáng thế, Thiên Chúa tạo dựng vũ trụ trời đất với đầy vẻ tinh khôi xinh đẹp. Trong đó có sự hiện diện của con người. Thiên Chúa yêu thương đã cho ta được thông phần với bản tính của Thiên Chúa. Ta là của riêng người, và người là tất cả của ta. Ta đã yêu ngươi bằng mối tình muôn thuở, nên ta vẫn dành cho ngươi lòng xót thương. Thiên Chúa không tạo ra sự chết chóc hay bất cứ sự xấu xa nào. Vì tội lỗi xuất hiện, mọi sự đã bị đảo lộn và trở nên nhơ uế. Loài người đã để sự giữ che mờ lý trí, con tim đã lỗi nhịp yêu thương. Tuy vậy, Thiên Chúa vẫn đặt để trong con người nỗi khát khao hướng về điều thiện và niềm hạnh phúc viên mãn. Được soi rọi bởi lý trí, con người hằng nỗ lực tìm kiếm hạnh phúc, mong được chữa lành những thương tổn do hậu quả của tội lỗi. Chỉ có một phương dược diệu kỳ nhất, đó là tình yêu thương. Dù con người có bội phản bất trung, có trốn chạy, thì Thiên Chúa vẫn kiếm tìm, vẫn bao bọc chở che. Thiên Chúa luôn là người gầy dựng hạnh phúc, còn con người yếu đuối phá đổ. Loài người hay gây thương tích, khổ đau, còn Thiên Chúa luôn săn sóc, chữa lành. Trong thư gửi giáo đoàn Roma, Thánh Phaolô khuyên chúng ta đừng mắc nợ ai điều gì, ngoài món nợ tình yêu, một món nợ đáng phải có, thực thi bác ái đối với tha nhân, đó là cách chúng ta chu toàn lề luật. Thật vậy, Thiên Chúa không xét về cái gì chúng ta có, mà xét về những việc chúng ta làm. Tất cả những gì anh em muốn người ta làm cho mình, thì chính anh em cũng hãy làm cho người ta. Vì luật Mô-xê và lời các ngôn sứ là thế đó. Chúng ta có trách nhiệm góp phần xây dựng cuộc sống này tràn đầy tình thương, bằng cách giảm bớt những thói hư tật xấu. Niềm tin giúp ta nhận biết sự hiện diện của Thiên Chúa, còn lòng mến giúp ta sống gắn bó mật thiết với người. Con người đi tìm một tôn giáo không phải để thỏa mãn sự hiếu kỳ, nhưng là để tìm con đường đưa đến sự sống trường cửu và hạnh phúc viên mãn. Thánh tiến sĩ Augustino sau nhiều năm lạc lối trong những đam mê, Ngài đã tìm thấy nguồn sống và niềm vui đích thực nơi Thiên Chúa. Thánh nhân đã thốt lên rằng, ôi, Chúa là chân lý vĩnh cửu, là tình yêu chân thật, và là sự vĩnh cửu dấu yêu. Chúa là Thiên Chúa của con, đêm ngày con khao khát Chúa. Con yêu Chúa quá muộn, lạy Chúa là vẻ đẹp, vừa rất xưa vừa mới mãi. Con yêu Chúa quá muộn. Này Chúa vẫn ở trong con, mà hồi ấy con cứ ở ngoài và cứ tìm Chúa bên ngoài. Thiên Chúa ban ơn khôn ngoan, để con người biết phân định điều hay lẽ phải, biết điều tiết cảm xúc, tạo nên sự hài hòa thống nhất. Đó là bước khởi đầu trong tiến trình nên hoàn thiện và đạt đến cuộc sống hạnh phúc. Sự thánh thiện đích thực không phải là điều gì xa lạ, nhưng đó là một quả tin biết phân biệt lành dữ, là sống yêu thương như Chúa khuyên dạy. Khi tình yêu vắng bóng, mọi sự trở nên u buồn tẻ nhạt. Chỉ tình yêu Thiên Chúa mới làm cho con người được sống hạnh phúc. Lạy Chúa, mỗi người chúng con là một tuyệt phẩm từ tình yêu Chúa. Xin đừng để chúng con làm điều gì khiến tuyệt phẩm ấy ra nhơ uế, nhưng biết trân trọng và hoàn thiện chính mình trong ân sủng của Chúa. Chúa đã tạo dựng vũ trụ bằng tình yêu, xin cho chúng con trở thành những cộng sự viên của Chúa, làm lan tỏa tình yêu Chúa trong cuộc sống, nhất là nơi những người nghèo. Amen.
Giá cha trao, con ôm tròn cảm những thương đau, vì Ngài là giá nghiệp muôn đời. Con vẫn nhớ lời hứa cha đầu tiên, tình yêu Chúa ủ ấm con ngày đêm, lấy tâm con bằng lên thêm thánh phúc.
Quý vị và các bạn thân mến, đến đây thì thời lượng dành cho chương trình đã hết. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào lần phát tới.